một hỏi một đáp giống như nghiên cứu, thảo luận hiện thời. Cũng có tánh chất hơi giống như một cuộc họp để thảo luận. Đó gọi là lý luận càng biện định càng sáng tỏ. Kinh Hoa Nghiêm có thể loại này, nhưng kinh văn cũng chẳng nhiều. Vì thế, bộ phận giảng về khế kinh chính là phần giảng về định học, chiếm phần lượng lớn nhất trong Kinh Hoa Nghiêm, chiếm địa vị quan trọng nhất. Do đó chúng ta vẫn gọi Hoa Nghiêm là kinh, chứ không nói Hoa Nghiêm là luật hay luận. Phạm Võng, Tắc Luật, Nhiếp Nhi Kim Kinh, Dĩ Tâm Địa Phẩm Chi Thượng, Quảng Đàm Bồ Tát Giai Dị Cú, Dư Khả Lệ Tri. Lại nêu trường hợp Kinh Phạm Võng, đây cũng là một kinh rất quen thuộc đối với các đồng tu. Kinh Phạm Võng có tới hơn 60 quyển. Bản dịch tiếng Hán chỉ dịch 2 quyển. Những phần khác bị thất lạc mà cũng chẳng tìm được nguyên văn. Hai quyển này chính là phẩm Bồ Tát Tâm Địa Giới của Kinh Phạm Võng. Quyển thượng nói về địa vị Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, diệu giác. Quyển hạ giảng về giới luật của Bồ Tát. Hiện thời, những đồng tu xuất gia tại Đài Loan thọ Bồ Tát giới theo quyển hạ của Kinh Phạm Võng. Quyển thượng giảng nên giữ cái tâm như thế nào? Đấy là tâm Bồ Tát. Quyển hạ giảng về hạnh Bồ Tát. Quý vị hãy nghĩ xem, nếu không có tâm Bồ Tát, ta sẽ thấy làm cách nào vẫn chẳng giống hạnh Bồ Tát. Do vậy, tâm Bồ Tát hết sức trọng yếu. Hễ có tâm Bồ Tát, hết thảy hành vi tự nhiên là Bồ Tát hạnh. Trong hai quyển kinh văn, đương nhiên giới luật rất quan trọng. Nhưng phần Quảng Đàm Bồ Tát Giai Dị thuộc vào phạm vi kinh tạng. Vì thế, Phạm Võng Tắc Luật Nhiếp Nhi Kim Kinh. Nay chúng ta gọi hai quyển ấy là Phạm Võng Kinh Tâm Địa Giới Phẩm. Những trường hợp giống như vậy rất nhiều. Chúng ta học Phật cần phải biết điều này. Thử kinh bất kim giới luật, diệt vô luận nghị. Bộ A-di-đà kinh này thuần túy thuộc vào kinh tạng, thuộc vào khế kinh. Trong kinh văn không nói đến giới luật, mà cũng chẳng có luận nghị. Tự thị chí chung đều do một mình Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chuyên thuyết niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cố dân kim phi bỉ giả, chẳng giống những kinh luận khác. Trong những kinh luận khác còn có những phần mang ý nghĩa giới luật và luận nghị, kinh này không có. Kinh này thuần túy là khế kinh. Trong tam tạng nó thuộc vào kinh tạng. Nhị tạng giả, nhất Bồ Tát tạng, nhị Thanh Văn tạng. Bồ Tát tạng là đại thừa, Thanh Văn tạng là tiểu thừa. Đây là chỗ khác biệt giữa đại thừa và tiểu thừa. Trong hai thừa, bộ kinh này thuộc về đại thừa hay tiểu thừa? Chúng ta cũng phải phân biệt điều này. Kim thử kinh giả, Bồ Tát tạng nhiếp, diệt hữu hổ nhiếp, kim phi bỉ cú. Qua lời chú giải, chúng ta sẽ có thể thấy vì sao có nhận định này. Bồ Tát Thanh Văn, tường kiến hậu thích văn trung. Phía sau sẽ có lời giải thích chi tiết. Tạng phân nhị giả, dĩ kinh hữu đại thừa, tiểu thừa. Cố nhị tạng phân nhiếp, nhược ước nhân hữu tam thừa, diệt hợp phân tam. Nói theo phía căn tánh của con người thì có Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. nên Kinh Tạng cũng có thể chia thành ba, chỉ nói thanh văn. Tức là trong thanh văn tạng bao gồm duyên giác tạng. Dĩ duyên giác nhân đa bất tạ giáo, nhiếp quy thanh văn, cố chỉ nhị tạng. Thanh văn bao gồm cả duyên giác. Do vậy, chỉ có hai tạng là Bồ Tát tạng và thanh văn tạng. Duyên giác có hai loại. Một là khi có Phật ra đời, theo Phật tu học, từ thập nhị nhân duyên mà khai ngộ. Chúng ta gọi loại này là duyên giác. Loại thứ hai là khi Phật chưa xuất thế, tức là trong lúc thế gian này không có Phật, không có người dạy bảo, họ tự mình khai ngộ. Loại này gọi là độc giác. Họ là người thông minh, trí huệ tuyệt đỉnh trong hàng phàm phu. Trong kinh điển, Đức Phật đã bảo người khai ngộ chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Những người ấy đều là do công phu tu hành nhiều đời nhiều kiếp đã chín mùi. Kinh dạy chúng ta về tình hình của hàng tiểu thừa sau khi chứng đắc sơ quả. Nhất định là trong lúc có Phật trụ thế, họ theo Phật học pháp, chứng đắc sơ quả. Tức là đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới rồi mới chứng đắc sơ quả. Chứng đắc sơ quả rồi, còn phải 7 lần sanh trong cõi trời hay trong nhân gian rồi mới có thể chứng tứ quả La Hán. Cõi người thọ mạng ngắn ngủi, cõi trời thọ mạng lâu dài. Huống chi 7 lần sanh tử, thời gian ấy phải dùng những con số thiên văn để tính toán. Quá ư là dài. Đến lần thọ sanh thứ 7 trong thế gian, nếu trong thế giới này không có Phật thì làm cách nào? Có Phật thì người ấy nhất định có cơ duyên thân cận Phật, chứng quả A-la-hán, không còn phải bàn cãi gì nữa. Không có Phật thì sao? Không có Phật thì người ấy vẫn có thể chứng quả. Không có Phật thì họ thành độc giác, quyết định chẳng tái sanh lần thứ 8. Sau khi chứng đắc sơ quả, cũng giống như là quý vị đã được bảo đảm 7 lần qua lại trong cõi trời và cõi người, nhất định chứng quả. Đó là hàng tiểu thừa. Trong cái nhìn của người đại thừa, sự tu hành chứng quả ấy rất vụng về, nên gọi là bổn A-la-hán. Vì sao phải tốn thời gian dài như thế? Vì vậy, trong tu học Phật Pháp, đại thừa là đường tắt. Đại thừa dễ dàng hơn tiểu thừa, mà cũng nhanh chóng hơn tiểu thừa. Tiểu thừa Phật Pháp được truyền đến Trung Quốc vào thời Tùy Đường. Kinh điển khá hoàn chỉnh, gần 3.000 bộ. Nhưng rất ít người học. Tại Trung Quốc, tiểu thừa chỉ thịnh hành trong một thời kỳ rất ngắn. Sau đấy người Trung Quốc không học nữa, hoàn toàn tu học đại thừa. Nhưng quý vị phải hiểu, đại thừa Phật Pháp nhất định phải kiến lập trên cơ sở tiểu thừa. Không có cơ sở tiểu thừa, muốn học đại thừa sẽ rất khó khăn. Ngày nay người học đại thừa rất nhiều, người thành tựu chẳng có mấy. Nguyên nhân ở chỗ nào? Thiếu cơ sở, giống như cất nhà không xây móng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Vì sao trong quá khứ người Hoa không học tiểu thừa mà có thể học đại thừa thành công? Họ có cơ sở Nho gia và Đạo gia. Quý vị phải nhớ, Đạo gia không phải là